This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý khán giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 18 tháng 8 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas thứ sáu mà hôm qua thế giới đầy những lo lắng sau vụ tấn công tại Tây Ban Nha. Anh Quang Hưng ơi,
đúng như vậy. Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần rồi, chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Thời tiết cũng nóng lắm, cũng giống như là cái vụ khủng bố vậy. Nhưng mà Dallas Fort Worth thì coi bộ là mưa sẽ nhẹ đi hoặc là hết mưa rồi, sau cái cơn mưa như thác vào ngày hôm qua nhiều nơi. Bây giờ là 78 độ, cao nhất là 97 và buổi tối là 79, mưa chỉ còn 10%, ngày mai cũng còn 10% mà thôi. Và tới ngày Chủ nhật có thể tăng thêm 20%, thì không biết trong cái xác suất mà mong manh như thế này thì có còn mưa nữa hay không. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày cuối tuần, ngày thứ sáu rồi, cho tới ngày Chủ nhật thì ba ngày này nhiệt độ không có xê xích gì cả. Ban ngày là từ 97 độ tới 98 độ, ban đêm là từ khoảng 77 tới 79 độ. Bên đó cuối cùng rồi có mưa hay không Đăng Khoa?
Dạ vâng, không có mưa, rất là nóng, nóng cả về thời tiết và những cái tin tức cả khắp thế giới đều rất là nóng cả ngày hôm nay. Lúc này bên ngoài của thành phố Houston là 81, tuy nhiên mới sáng sớm mà chúng ta có thể cảm nhận là lên tới 85-86 bởi vì độ ẩm khá là cao, 79%. Hôm nay thì lên cao nhất vào buổi trưa sẽ là 98 và có thể là với cái heat index sẽ tiếp tục tăng lên 3 con số. 20% cơ hội mưa cho ngày hôm nay rất là thấp và buổi tối thì sẽ xuống thấp là 79, gió theo hướng Tây Nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Qua ngày thứ bảy thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều, cao nhất là 98, nắng rất là nhiều cho ngày mai và buổi tối xuống thấp là 79, chỉ có 10% cơ hội mưa mà thôi.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì đúng như vậy, ngay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle ngày hôm nay, để dành bản tin nói về vụ đụng xe vào một khu vực đông người du lịch, đông khách du lịch tại thành phố Barcelona của Tây Ban Nha. Đây là một hành động tấn công khủng bố khiến cho ít nhất 13 người bị thiệt mạng. Bản tin kế tiếp cho biết, thị trưởng thành phố Houston, ông Sylvester Turner, đã ký một bản thỏa thuận giữa thành phố Houston và cơ quan Texas Central Partner để đôi bên bắt đầu đi vào những chi tiết cụ thể cho dự án xây dựng tuyến đường xe điện cao tốc nối liền Houston và Dallas. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp cho biết một đài tưởng niệm cho cuộc chiến tranh đã bị quên lãng, và đây, cái đài tưởng niệm này là tượng trưng cho lịch sử của thành phố Richmond. Và cuối cùng là một bản tin cho biết các nhà lập pháp tiểu bang đã đồng ý chi 40 triệu Mỹ Kim cho các chương trình của khu học chánh dành cho những trẻ em mắc chứng bệnh khó đọc và tự kỷ, nhưng các cơ quan lập pháp đã bác bỏ bản dự thảo cuối cùng của dự luật. Và những người ủng hộ giáo dục đặc biệt lo lắng kết quả có thể cái ngân quỹ sẽ bị giảm đi một nửa. Và lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Đó là tất cả những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News cũng nói về cái vụ khủng bố tấn công gây thiệt mạng cho 13 người và gây trọng thương cho hơn 100 người tại Barcelona của nước Tây Ban Nha. Thì con số những cái người mà đi bộ đã bị thương vào ngày hôm qua bởi một cái chiếc xe van lái lạng qua lạng lại giữa đám đông ngay trong cái khu vực mua sắm đông đúc ở Las Rambias. Ngày hôm qua cái sự việc xảy ra ngay tại trung tâm của Barcelona và gây các nhà giới thẩm quyền cho biết đây là một vụ tấn công khủng bố và nhà nước Hồi giáo cũng đã lên tiếng chịu trách nhiệm trong cái vụ này rồi. Đã trải qua 29 ngày và tiêu tốn tới 1 triệu Mỹ Kim. Lập pháp của tiểu bang Texas do Đảng Cộng Hòa chiếm đa số đã kết thúc cuộc hội nghị lập pháp đặc biệt trong tuần này, nhưng chia rẽ vẫn hoàn chia rẽ. Đã đưa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Và nội các của Tổng thống Trump đề nghị là sẽ bán một nửa cái số dầu dự trữ trong quỹ khẩn cấp của Hoa Kỳ. Cái con số này có thể lên tới hàng trăm triệu thùng dầu thô trong cái chiến thuật gọi là dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ mà một phần là nằm tại tiểu bang Texas. Ông tướng Joseph Dunford đã có mặt tại Trung Quốc để họp với lại ông Tập Cận Bình và bàn về vấn đề Bắc Triều Tiên cũng như là Nam Hàn. Giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao này cho biết là nội các của Tổng thống Trump có chính sách rõ rệt về Bắc Triều Tiên, là hiện nay sẽ sử dụng về vấn đề ngoại giao và đặc biệt là vấn đề chế tài kinh tế. Và quân đội Hoa Kỳ cũng có thể sẽ phản ứng nếu trong trường hợp Bình Nhưỡng tấn công Hoa Kỳ trước. 6 ngày có những cái vụ gây tranh cãi, nhất là về cái việc biểu tình của những người da trắng kỳ thị. Và Ông Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng nói rằng cả hai phía đều phải chịu trách nhiệm cho cái vụ bạo động gây chết người trên. Cho đến nay thì Tổng thống Trump ông lại gây ra tranh cãi về cái việc ông lên tiếng nói rằng là các biểu tượng của Nam quân cần phải được giữ gìn. Đó là những bản tin được đăng trên trắng nhất trên tờ Dallas anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một phần tin nói về việc rằng là cơ quan giáo dục Texas thì đang cố gắng làm việc để mà có thể bảo đảm cho việc tài trợ giáo dục cho các chương trình giáo dục đặc biệt. Các nhà lập pháp của tiểu bang đã đồng ý chi 40 triệu Mỹ Kim cho các chương trình của những khu học chánh dành cho các em mà bị chứng khó đọc cũng như là chứng bệnh tự kỷ. Thế nhưng mà cơ quan lập pháp đã có những thay đổi cũng như là đã bãi bỏ ở bản dự thảo cuối cùng. Và điều này thì làm cho những người ủng hộ giáo dục đặc biệt lo lắng rằng là kết quả có thể cắt giảm một nửa. Sau khi mà các nhà làm luật đã bỏ ra nhiều năm để giải quyết những thiếu sót trong hệ thống giáo dục đặc biệt của tiểu bang, thì thống đốc Greg Abbott đã ký một dự luật có cái số tiền lên đến là 20 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ cho các chương trình dành riêng cho các học sinh bị chứng tự kỷ, cũng như là 20 triệu Mỹ Kim dành riêng cho các em học sinh bị chứng khó đọc trong vòng 2 năm. Stephen Allerman là chuyên gia về chính sách của tổ chức Disability Rights Texas, một nhóm vận động, cho biết rằng là số tiền trên thì chỉ có thể suy cho cùng đạt được một nửa số học sinh mà chúng ta nghĩ ban đầu. Và dự luật này là cái dự luật gọi là cuối cùng được thông qua trong phiên họp đặc biệt của mùa hè. Trong đó thì thống đốc Greg Abbott đã yêu cầu lập pháp phê chuẩn các dự luật về 20 vấn đề ưu tiên cần phải giải quyết trong vòng 30 ngày. Và danh sách này bao gồm hầu hết các vấn đề chính của đảng Cộng Hòa, như là việc cắt giảm y tế cho vấn đề phá thai, đồng thời là một số vấn đề khác liên quan đến giáo dục, như là giải quyết ngân quỹ của các trường, và cho phép học sinh có nhu cầu đặc biệt theo học tại các trường tư thục bằng số tiền công. Và trong hơn thập niên qua thì tiểu bang Texas đã từ chối hàng chục ngàn học sinh cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Cuộc điều tra vào năm 2016 của Houston Chronicle cho thấy rằng là tiểu bang đã đặt ra một giới hạn về cái số học sinh có thể nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Và cái mức giới hạn này nằm ở con số là 8,5%, và con số này thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình trên toàn Hoa Kỳ là 13%. Và tỷ lệ nhập học của chương trình giáo dục đặc biệt ở tiểu bang Texas cũng đã giảm xuống tới mức thấp nhất ở Hoa Kỳ. Và cái việc mà giảm xuống ở mức thấp nhất này đã thúc đẩy một cuộc điều tra của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ dự trù sẽ công bố kết quả về các báo cáo được phát hiện vào tháng 9 tới. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, gần 5.000 người đã sign trên petition online đòi thành phố Fort Worth phải thay đổi tên Jefferson David Park ở phía nam của Fort Worth, tham gia vào việc dời các hình tượng Confederate Statue, Monument và những biểu tượng khác. Sự việc này được xảy ra gọi là để nhớ tới cái vụ kỳ thị chủng tộc tại Charlottesville. Theo lời của Emily Ferris của Fort Worth thì người đã bắt đầu gửi cái petition này. Bà nói là Jefferson David Park tọa lạc tại Townsend Drive được đặt trong suốt thời kỳ KKK đang thử nghiệm ở thành phố và việc này cần thay đổi. Theo lời bà thì công viên và nhiều nơi có những cái dấu tích và nhiều monument trên toàn quốc, nơi mà một phần cho thấy sự thua trận của Confederate và cũng cho phép giới da trắng siêu việt, nghĩa là coi như là hãnh diện làm cho chia rẽ chung quanh láng giềng và thành phố, cho nên cái việc mà thay đổi công viên là chuyện cần thiết. Ferris từ chối bình luận về cái petition này hôm thứ Năm. Nhân viên thành phố sẽ họp vào hôm nay và bắt đầu bàn thảo về sự kiện. Đó là theo lời của Richard Zavala, là director của Park and Recreation Department. Peter Smith Park là được đặt tên cho John Peter Smith, một dân cư sinh tại Kentucky, được vinh danh là The Father of Fort Worth. Ông dọn tới đây từ năm 1853 và với chỉ trong vài tháng đã biến đổi một nhà thương quân đội bỏ trống vào thành ra trường học. Cái trường học đó là trường học thứ nhất. Và theo Texas State Historical Association và hệ thống Tarrant County được đặt tên cho ông, Smith ủng hộ Confederacy được thành lập một company của 120 đàn ông và phục vụ dưới quyền của William Sleeve và được vinh thăng đại tá theo lịch sử của tiểu bang. Và một bức tượng bằng cấm thạch được tạc tựa của Smith đặt ở một công viên nhỏ chỉ hơn một mẫu Tây ở Jennings Street từ City Hall và gần St. Patrick's Cathedral. Nó nằm trên cái khu đất mà Smith tặng cho CD năm 1903. Và theo tài liệu của CD, Forward đã đòi 6.5 acre cho tượng Jefferson Davis Park vào tháng 10 năm 1923. Nhưng nhân viên thành phố vẫn tìm tòi khi nó được đặt tên là Davis, người đã phục vụ với tư cách là President của Confederate States trong suốt thời kỳ nội chiến. Và nó được làm xong khi mà công việc và khi mà đất được mua. Jefferson David Park tọa lạc trong cái khu vực nhiều người Hispanic và cũng như là nhà cửa được xây dựng trong cái thập niên 1950 về hướng bắc của Southwestern Baptist Seminary. Và theo một người dân ở đó cho biết, nó không có phiền hà gì bà cả. Và bà nói công viên đó chỉ để cho con nít thả diều và chơi đá banh mà thôi. Và chiến tranh đã xảy ra quá lâu rồi mà. Fort Worth không phải là thành phố duy nhất ở Texas đã nổi lên về vấn đề Confederate. Austin đang suy nghĩ có nên để nguyên tượng Robert E. Lee Road San Antonio có thể di chuyển cái monument 118 năm. Và Dallas cũng đã cho cảnh sát canh gác public Confederate monument ở đó để ngừa bạo loạn. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle nói về bản tin thị trưởng thành phố Houston, ông Sylvester Turner, đã ký một thỏa thuận giữa thành phố Houston và cơ quan Texas Central Partner trong ngày hôm qua về tuyến đường xe điện cao tốc mà cả đôi bên đều nói đây là bước đi đầu tiên trong nhiều bước để làm cho dự án này thành sự thật. Không có những chi tiết cụ thể được nêu ra, nhưng cả đôi bên đều cam kết nhằm hợp tác trong một dự án mà cả thành phố và công ty này đều muốn xây dựng. Trước lễ ký kết chính thức tại City Hall, thì cả thành phố Houston và công ty Texas Central Partner cho biết bản ghi nhớ cam kết đôi bên sẽ chia sẻ những thông tin liên quan đến các cuộc khảo sát môi trường, phân tích trang thiết bị và những kỹ thuật liên quan đến dự án cũng như các khu vực xung quanh. Hợp đồng này được xây dựng dựa trên các giao dịch khác mà công ty đã thực hiện với các đơn vị địa phương, bao gồm cả Gulf Coast Rail District. Cơ quan này đang lên kế hoạch để chuyển tuyến đường đi theo tuyến đường cao tốc Hampstead và cơ quan quản lý đô thị, cũng như có kế hoạch tái cơ cấu các tuyến đường cho đến trạm dừng của xe điện. Trong bản ghi nhớ thì Texas Central đã ghi nhận tuyến đường có thể kết thúc nối kết giữa Houston và Dallas tại khu vực phía nam của xa lộ 290, phía tây của khu vực lớp 610 và phía bắc của xa lộ 10. Thì khu vực chính xác thì từ lâu đã bị nhiều người đồn đoán là tại khu vực Northwest Mall. Xe điện sẽ chạy trên những đường ray riêng biệt tách khỏi các khu vực đường xá, cũng như là được xây dựng ở phía bên trên cao tại hầu hết các khu vực ở Houston. Việc xây dựng dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm tới hoặc là đầu năm 2019. Các giới chức của công ty Texas Partner Center, Central Partner cho biết rằng là có thể mất từ 4 đến 5 năm và chi phí dự kiến là khoảng ít nhất là 12 tỷ Mỹ Kim. Sự hợp tác giữa Houston và Texas Central Partner không có gì là đáng ngạc nhiên khi mà các giới chức của thành phố, đặc biệt là ông thị trưởng Turner, đã ca ngợi dự án kể trên và nhấn mạnh đó là một trong những ví dụ về mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào xe hơi của thành phố Houston. Texas Central Partner cũng tuyên bố những lợi ích về mặt công ăn việc làm rất lớn cho khu vực Houston. Theo đó thì trên toàn tiểu bang, dự án này sẽ tạo ra 10.000 công ăn việc làm hàng năm và trong vòng 4 năm. Khoảng 1.000 công ăn việc làm là permanent full time để vận hành và duy trì hệ thống xe điện ngầm. 1/3 công việc permanent sẽ nằm tại khu vực Houston. Ông Turner đã ký bản ghi nhớ thay mặt cho thành phố. Thỏa thuận này không yêu cầu sự chấp thuận của hội đồng thành phố, mặc dù các thỏa thuận trong tương lai sẽ có thể cần đến sự chấp thuận của hội đồng thành phố. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, các nhà lãnh đạo sở cảnh sát ở miền Bắc Texas hiện nay đang trấn an các cộng đồng di dân về một cái đạo luật di dân rất là khó khăn trong cái thời gian sắp tới đây khi mà nó bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9. Đạo luật gây tranh cãi này như là một cái cách có thể sẽ ngăn chặn những cái thành phố được xem là dung dưỡng những di dân bất hợp pháp, là họ nếu không có hợp tác với lại các giới chức của chính phủ liên bang về di dân thì họ sẽ bị phạt. Tuy nhiên là những người di dân và những người bảo vệ cho họ cho hay là đạo luật này có thể sẽ dẫn đến vấn đề kỳ thị chủng tộc. Nó theo như là cái đạo luật này cho thấy thì nó sẽ cấm các cơ quan thi hành luật pháp tại địa phương không được quyền cấm các nhân viên cảnh sát của mình được quyền tra hỏi giấy tờ về vấn đề di dân trong một cuộc bắt giữ hợp pháp. Đa số các giới chức cảnh sát lo ngại là đạo luật này được biết đến qua cái tên là dự luật Thượng viện số 4. Nó có thể sẽ phá vỡ lòng tin đối với lại các gia đình người di dân vì họ sẽ lo ngại không có dám báo cáo trong những cái trường hợp tội phạm xảy ra mặc dù là nạn nhân là những người thân trong gia đình. Theo như là lời của ông cảnh sát trưởng ở thành phố Grand Prairie, ông Stephen Dye, ông nói rằng nó đã vốn phá vỡ sự lòng tin của công chúng đối với lại chúng tôi. Và chúng tôi lo ngại rằng là cái đạo luật Senate Bill số 4 này nó có thể vốn đã gây ra thiệt hại cho công chúng cũng như là sở cảnh sát. Ông Dai là một người nói nhiều thứ tiếng. Ông đã thành hôn với lại một người di dân Mỹ Tây Cơ. Trong cái khoảng thời gian năm 2002, ông đã từng là cảnh sát của thành phố Garland. Và hôm thứ Năm vừa rồi thì tại trung tâm an toàn công cộng ở thành phố Grand Prairie, vị cảnh sát trưởng 55 tuổi này đã cùng chung với lại một số các cảnh sát khác ở trong khu vực miền Bắc Texas. Họ đã đến đây để bàn thảo về cái cách mà cảnh sát có thể sẽ phải hành xử ra sao trong những cái trường hợp đạo luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Những người đã có mặt tại đây trong đó bao gồm các nhân viên cảnh sát và các giới chức trong các trường học như là Dallas ISD ở Fort Wood, ở Cleburne hoặc là ở thành phố Arlington. Nhóm này sau đó đã cùng họp riêng với lại các nhân viên của sở di trú và họ cũng đã đưa ra một số những cái câu hỏi và cũng đã được trả lời. Tuy nhiên đây là một cuộc họp riêng, thành ra các phóng viên không có mặt tại chỗ. Đó là bản tin được đăng trên tờ Dallas Morning News ngày hôm nay, anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 18 tháng 8 năm 2017, nhằm vào ngày 27 tháng 6 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin, đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ là câu chuyện tâm linh, 11 giờ là công dân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức, sau đó là bình luận. Và lúc 2 giờ là chương trình Garasell, 3 giờ là chiếc xe vào bạn và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi bằng điện thoại gọi số 425-585-1563.
425-585-1563 thì quý vị gọi cái số đó thì quý vị sẽ nghe được đài trên 24/24. Ngày nay không còn mưa nữa, nhưng mà ngày cuối tuần rồi xe cộ như thế nào Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, một số các đoạn đường đang bị kẹt xe. Chúng tôi thấy là trên đoạn xa lộ 30 đi về hướng đông từ xa lộ 20 cho đến 635 giờ này có nhiều xe cộ di chuyển lắm, lái rất là chậm. Trên đoạn xa lộ 183 đi về hướng đông cũng vậy, từ 360 ở Arlington kéo dài sang cho tới 114 và lên tới 35 cũng rất là chậm. Và trên xa lộ 114 đi về hướng đông giờ này đang có nhiều xe cộ di chuyển từ lúc 12 qua từng Walker cho tới xa lộ 183. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.